A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật Pháp Tăng. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư khai sơn kiến tạo tất cả các đạo tràng ở tại Mỹ Quốc cũng như là ở thành phố Philadelphia. Và kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đúng là chúng ta có cái duyên lành đó, khi mà chúng tôi đến Philadelphia. Quý vị biết là hồi bữa trước đây ngày nữa thì quý thầy ở Chicago giảng ở Chicago từ 7 giờ cho đến 11 giờ khuya, rồi là 4 tiếng, rồi sau đó dùng cơm xong sắp xếp đồ đạc tới 1 giờ, 3 giờ sáng phải đi ra sân bay đi bay qua bên Houston của Texas, và bay vào Houston thì tới đó là 12 giờ trưa, rồi là 1 giờ chiều giảng, 1 giờ chiều giảng cho tới 3 giờ, rồi đi ra chụp hình với Phật tử tới 4 giờ giảng tiếp cho tới gần 7 giờ, 7 giờ tối rồi bắt đầu mới đi quy y cho Phật tử. Tại vì ở chùa thì thôi thấy nó bất tiện, tại chùa mình không có thông qua chùa trước, thì có nhóm Phật tử của người Việt muốn quy y Tam Bảo, mới ra quy y Tam Bảo cho Phật tử, về tới chỗ gần 10 giờ, chuẩn bị nói chuyện với tịnh thất Ngọc Điện, là nơi đó có 2 vợ chồng của cô Mỹ Lệ đó xây dựng nên cái tịnh thất lớn hơn chùa này nè. Nói chung là cũng sang trọng lắm. Thì tới chủ nhật này là tôi sẽ về đó ăn vị Phật và giảng pháp ở nơi đó đó. Thì cỡ 11-12 giờ rồi mới nghỉ, 3 giờ đi tiếp. 3 giờ đi tiếp thì sáng đó là máy bay transfer, rồi đi đến đây là khoảng 2 giờ chiều. Đó, 2 giờ chiều rồi thì sư cô mới trao đổi là sắp thôi để ngày mai, chứ bữa nay không thấy ai chứ, có le que mấy người mà đâu phải le que đâu, cũng đông chứ hả, chắc đến trước đến sau đó nên là tính ra có mấy người thôi giảng, sợ thầy mệt, chứ là thầy thì không có than mệt, tôi không than mệt, nhưng mà mấy cổ vậy nè, thầy chỉ như không sợ mệt, làm đi liên tục 2 ngày không có ngủ, nhưng mà ông đâu biết ngủ máy bay đâu, nó mình nắm máy bay ngủ, ở chợ nó bay ngủ không hay luôn, nó bay lên nó đáp xuống rồi vô tới hả, nghe kịch một cái nó dựng lên á, nó gọi là sóc ổ gà lúc đáp á, thì mình mới hay chứ thôi cũng hay nó ngủ luôn. Giờ đó thì đến đây vào buổi chiều, thì dự định là ngày mai, ngày mốt, bữa kia 3 ngày, còn 3 ngày thì tùy duyên thôi nha, không có gì, 3 ngày tùy duyên, nếu có ai mà có duyên thì dẫn với thầy đi vòng vòng tham quan downtown rồi với dòng sông, rồi không có duyên thì mình lội bộ mình đi. Có duyên giảng pháp 3 ngày, không có duyên, có duyên vào buổi tối thì 3 buổi đó, ngày mai, ngày mốt và bữa kia là 3 buổi liền. Thì thôi về cái thông báo cho quý thầy, cái thứ nhất là quý vị đây lễ lại Phật, cái triển lãm Ngọc Phật của chùa Phật Quang của chúng ta. Ở đây chùa Phật Quang phải không? Thấy chữ Hán để chữ Phật Quang đó. Chùa Phật Quang là và chùa này thì quý vị thấy khác cái chùa Việt Nam. Tại chùa này là một cái nhà thờ. Người ta không có sử dụng nữa, người ta đi nơi khác thì người ta mới nhượng lại cho mình hoạt động tôn giáo của Phật giáo. Do đó chùa cũng mới mẻ hết. Tin lâu rồi, 5-6 năm nay rồi, nhưng mà mới mẻ cái là chỗ hoạt động á. Vì hoạt động cũng mới mẻ, và triển lãm Ngọc Phật đây cũng là mới mẻ, lần đầu tiên. Triển lãm Ngọc Phật đối với mình quý vị thì không có gì mới mẻ cả, tại Ngọc Phật là đầu tiên là vợ chồng ông Green của người Úc, ông đã thỉnh cái viên đá này là 18 tấn, 18 tấn mà như pound thì không tính ra, nhưng mà mình tính kilogram á, tức là pound có nửa ký, 18 tấn là 36 tấn pound. Như vậy thì là ông thỉnh từ ở Canada, từ Canada và đem về Thailand trước tác, chích tác có nghĩa là đục đẽo rồi ra đó. Vì thấy không, cái viên ngọc thì nó không phải là giá trị to tát gì ghê gớm lắm, nhưng nó đã là ngọc thì nó đã là giá trị trong các cái đi già này gọi là đá rồi đó, nhưng mà nó không phải giá trị lắm. Nhưng mà khi á, hồi mà mua cái viên đá 18 tấn nó không ai lại cục đá chứ, nhưng mà khi mà tạc ra cái tượng Phật rồi người ta lại tượng Phật. Đó, quý vị thấy chưa, cũng là đá vậy nhưng mà hồi cục đá không ai lại chứ á, mà tới cái làm ra tượng Phật rồi người ta lại. Làm ra tượng Phật có 4 tấn rưỡi thôi, thì trong đó là còn lại là 13 tấn rưỡi, phải không? 13 tấn rưỡi là người ta chiết tác ra những cái món đồ trang sức đó, đi theo, như là nhẫn, như là dây đeo, nói chung là nhiều cái đồ trang sức kèm theo, hoặc là những cái tượng nhỏ, kèm theo tượng Ngọc Phật Nguyên Thủy đó. Quý vị là biết là có hiện tại bây giờ là đá trầm tích. Trầm tích có nghĩa là nó khí âm dương của trời đất ở trong lòng đất đó, nó trầm tích từ các cái nhóm carbon, nó trầm tích qua nhiều năm tháng, trầm tích lâu thiệt là lâu á, nó sáng thiệt là sáng đó, là gọi là đá diamond, là đó là số một đó. Nó trầm tích mà đến cái độ liên kết của nó mà trong suốt và có ánh kim luôn á, gọi là diamond. Diamond là gì? Kinh thì gọi là kim cang, còn mà học sòn gọi kim cương. Kim cang đó là kim cương đó, mà Đức Phật thiết bài kinh kim cương, nhưng trong kinh người ta dịch kim cang, ta không dịch kim cương, không dịch kinh kim cương mà dịch thành kinh kim cang, là để học sòn đó, nói về học sòn đấy. Và cái loại đá thứ hai á là đá ruby. Vì biết ruby không? Ruby đỏ, ruby tóc đen nè, ruby đỏ nè, ruby những cái loại ruby đắt tiền đó. Đá ruby nó trong suốt, cái độ trong suốt và độ ánh kim của nó, độ cứng, độ trong suốt, độ ánh kim, nên nó có hai cái giá trị, một là giá trị, hai là giá trị sử dụng. Giá trị á là cái số tiền mình mua nó thì gọi là giá trị. Giá trị sử dụng là nó để làm cái gì. Có gì thấy có hai cái giá trị. Nhằm khi á quý vị mình á có giá trị mà có giá trị sử dụng, có giá trị mà bán được tiền nhưng mà không có giá trị sử dụng, có khi có giá trị sử dụng mà không có giá trị. Bây giờ ví dụ cái thân xác mình nè, có giá trị sử dụng, có thể mình nhờ thân xác mình đi làm ruộng, đi làm rẫy, đi cấy, đi cài được, nhưng mà cái thân mình bán không ai mua chứ. Ông vua A Dục đã thí nghiệm lần rồi. Ông vua A Dục á là sau thời Đức Phật 274 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, là Phật lịch đó. Cái năm Đức Phật nhập Niết bàn là Phật lịch, thì là 274 năm. Ông vua A Dục sau khi được Phật giáo cảm hóa thì ông quy y Tam Bảo. Khi quy Tam Bảo xong á thì ông rất là kính trọng quý thầy, nên ông lại quý thầy. Thì ông có người em út tên là Tích Sa, và trong triều thần, tức là những ông quan lại trong chùa triều đó, thì không có đồng ý với cái thái độ của ông vua. Ông vua là thuộc về là số một ở trong nước rồi, nên ai cũng phải lại vua hết, mà tại sao ông vua lại lại ông thầy? Những quan quân trong triều đình người ta không đồng ý tỏ cái thái độ đó, ta nói là ông thầy có gì đâu, ăn không ngồi rồi không, tối ngày có làm lụng gì đâu, ra không ăn không ngồi rồi không mà sao lại với mấy ông thầy, nên ông thầy có cao quý gì đâu mà phải lại. Thì ông vua A Dục mới ra một cái sắc chỉ của vua A Dục đó, ông kêu là gom tất cả các loại đầu của các con đem về đây cho ông, tức là ra chợ đó, con heo, con trâu, con bò, con vịt, con dê, con gà gì gom hết, trong đó có ra cái bãi chiến, cái bãi trường bắn, có những cái trường, cái tử hình ta đó, kêu bằng những người cái pháp trường, ra pháp trường gom luôn đầu người đem về. Khi đem về tại cung điện của vua A Dục á thì ông mới ban cái sắc chỉ thứ hai là đem ra chợ bán tất cả cái đầu đó, thì bán từ sáng cho tới chiều, có đầu bán được, đầu bán không, mà và bán qua ngày hôm sau thì các cái đầu con thú bán được hết, rẻ mắt bán được hết, chỉ duy nhất đầu người không ai mua. Để đóng đầu người đó là ở ngoài pháp trường á, là những cái tội mà giết, cái tội mà ác quá đó, người ta phải kêu án tử hình á, là không ai mua ở đầu đó. Thì ông mới ra cái sắc chỉ tiếp á, là đem đầu người đi cho tặng người ta. Trời, cho tặng ai ai cũng quản hồn quản vía hết trơn á, ta là thôi ta không nhận. Thì vua A Dục mới nói rằng cái xác thân con người á, người ta còn không mua tặng người ta không lấy, trong khi người ta mua con thú, thú tặng người ta lấy. Cái xác thân con thú, người nó có cái giá trị sử dụng hơn là con người. Xác thân con thú nó có giá trị sử dụng hơn con người. Nhưng con người, tại sao con người là được người ta bái lại? Cái gì đó là giá trị của tinh thần. tức là người có đạo đức, một người có trí tuệ, một người có lòng nhân, tức là tánh lương thiện, phải không? Rồi là một người có tu tập, một người có giác ngộ. Như vậy đó là về tinh thần, chứ không phải về cái thể xác này. Như vậy là khi lại thì không phải lại cái thể xác, mà người ta lại là lại cái tinh thần của mình thôi, tức là cái tâm đó. Trong nhà Phật gọi tinh thần đó là cái tâm, lại là lại cái tâm chứng, lại cái tâm đạo đức, lại cái tâm tu. Bây giờ ví dụ như một cái vị tôn túc mà tu tập đó quý vị, nhầm khi là cái tướng cũng không có đẹp hơn ông diễn viên điện ảnh, đúng không? Nhầm khi học thua ông tiến sĩ, nhưng tại sao lại người ta bái lại, người ta tôn trọng một cái vị thầy? Là tại vì cái vị thầy đó có sự giác ngộ, có đạo đức, có lòng lương thiện, có tâm từ bi, có thương yêu chúng sanh, vân vân, mà cái người bình thường người ta không có. Như vậy thì cái đó chính là cái cao quý đó. Nên ở trong thiền Lâm Bảo Huấn thì tổ có nói hai cái câu là tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức, là hai câu nho, là chữ Hán á. Tôn là tôn quý, tôn mặc tôn hồ đạo là tôn quý nhất trong tất cả các tôn quý, là người có đạo. Có gì? Đạo đây là tạo tổ đạo Phật, nên nói là trong Phật giáo. Người tôn quý nhất là người có đạo. Mỹ mặc mỹ có nghĩa là người mà đẹp nhất là người có đức. Như vậy thì có đạo và có đức là tôn quý nhất và đẹp nhất, chứ không phải là tướng mình đẹp. Cái gì? Không phải là tướng mình đẹp, nên nhầm người là tưởng lầm tướng mình đẹp á, mình mới gọi là lên mặt với người ta, đúng không? Còn nhầm người tưởng lầm á là mình giàu sang phú quý mình lên mặt ta, nhầm người tưởng lầm mình có chức quyền, ví dụ như mình làm giám đốc, mình làm tổng thống rồi mình lên mặt với người ta. Nhưng tất cả các đó trong nhà Phật, Đức Phật dạy là vô thường thôi, nó có còn có mất, có nghĩa là nó không bền, không chắc gì hết. Bữa nay á, nhằm khi mình có chức có quyền, người ta tôn trọng mình thôi, mai mốt mình rớt chức, tại khi người ta không ngó nữa. Bữa nay mình giàu sang phú quý, lỡ mình làm ăn thất bại cái người ta không ngó nữa. Có ông Phật tử ông ở bên quận 5 á, ông giàu lắm, giám đốc, ông giàu sang phú quý lắm. Chiều nào á, bạn ông có chừng 20 người cũng đi nhậu, nhậu ông bao mà, rủ đi nhậu ngon lành vậy. Tới chừng ông làm bể nợ, ông bể nợ, ông thiếu nợ, nhà cửa ông bán hết á, ông lại mướn cái nhà nhỏ gì ở vậy thôi á, tới không có một bạn nào tới chứ. Chiều đi ngang thấy đi nhậu kêu, ông kêu giả bộ nó không nghe, cấp này thận yếu điếc lỗ tai ù tai không nghe, kêu nó không nghe, không có chuyện. Cái ông bị sốc, ông bị sốc, kêu bằng làm lơ á, phải không? Ở ngoài đời á, mấy em nhỏ nhỏ kêu bằng đơ á, đơ như cây cơ á. Nghĩa là kêu không nghe nữa. Rồi ổng bị sốc, ổng sốc xuống chùa ổng khóc. Ổng là hồi đó con có tiền á, thì chạy theo gọi là kêu bằng chí cốt, kêu bằng anh ruột, còn tới giờ nói nó không, mượn 100.000 nó không cho mượn, thầy ơi, cuộc đời chứ chắc con bỏ con đi tu luôn quá. Là bỏ được đi tu được, mà sợ nó vô chùa mà không chịu tu, phải không? Vô chùa mà vẫn còn hận bạn thì sao tu, giống hệt Dương Lan vô chùa nhớ điệp sao tu, dần dần. Người ta đi tu á, làm ta giác ngộ cảnh trên thế gian này, không có gì không bền, không chắc. Con đời con người ta rồi cuối cùng cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Và bao nhiêu chúng sanh bị nghiệp nó dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nên mình tu á, là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Có nghĩa là trên hết là mình cầu cho đạt cái đạo. Nãy đang nói đó, tu mà tu hồ đạo đó. Được cái đạo mà đạt Phật đạo. Phật đạo là đạo giải thoát. Đạo Phật là đạo Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ. Giác ngộ là đạo giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi tam giới và giải thoát khỏi các cái kiết sử và triền cái của tâm. Tức là về tướng thì giải thoát khỏi tam giới, về niết bàn đại định. Còn về tâm á, là giải thoát khỏi kiết sử và triền cái. Trong kinh nhà Phật nói đó, kiết sử là gì? Kiết sử là cái trói buộc của tâm mình vô hình. Triền cái là cái che tâm mình mà tâm mình không có sáng suốt. Thì đó gọi là triền cái. Mình bị hai đó mà không làm thánh được đó. Cái người tu người ta sử dụng pháp của nhà Phật, nhiều cái phương tiện của nhà Phật, phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, sử dụng nhiều phương tiện của nhà Phật để phá, mình nói mình phá thôi, chứ thực ra là để độ cho cái kiết sử và triền cái của mình, nó không còn là kiết sử, nó không còn là triền cái nữa, nên ta đi tới cái thông và minh. thông á là không có gì che, tức là không còn truyền cái. Còn cái minh á là sáng ra, nhận thức sáng ra mà không bị mê lầm nữa, là thoát khỏi cả các cái vô minh. Như vậy thì cái người tu tập á, thượng cầu Phật đạo, thượng lại trên chữ Hán để chữ thượng trên hạ lại dưới đó, tức là trước và sau đó. Tới trước á là tự mình cầu Phật đạo thì gọi là tự giác. Sau là hạ hóa chúng sanh, có nghĩa là sau là cứu độ chúng sanh. Chúng sanh trong nhà Phật có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Chúng sanh ra chia làm hai cái dạng, một dạng là hữu tình và một dạng là vô tình. Dạng hữu tình là dạng có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, dạng này còn nhiều. Còn dạng vô tình á là không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen này bạn ghế này nó vô tình nè. Cái gì? Nên nó khổ ít. Còn chúng sanh có tình chừng nào khổ nhiều chừng đó, nên con người mình là tình nào cũng có. Con người mình á tình nào cũng có, nên con người khổ dữ nhất. Người mình khổ lắm, khổ tâm dữ lắm. Đó không có gì. Còn địa ngục ngã quỷ súc sanh á, ta khổ là bị đọa đài thôi, ta khổ. Còn con người mình á là bị cái tâm vô minh nó khổ. Có nghĩa là mình vui buồn hờn giận ghét ghen với cái thế giới quan xung quanh bên ngoài, với cái nghiệp của mình, với tất cả các mối quan hệ, với già, với bệnh, với chết, chúng ta đều có cái thái độ không vừa ý. Nói chung chúng ta không vừa ý cái gì cả, mà không vừa ý là cái đó là tánh của địa ngục á, là không vừa ý. Nên Hòa Thượng Thanh Từ viết trong cái quyển gì Bước Đầu Học Phật hay gì, ngài viết là địa ngục là cõi bất như ý. Nghĩa là địa ngục là cõi bất như ý, tức là cái ý mình vậy đó, mà người ta không theo cái ý mình tự nhiên mình khổ, thì cái đó được gọi là cái tánh địa ngục. Còn cái tướng địa ngục là mình đọa xuống dưới á, thì có lửa gì trâu cài lưỡi lê, rồi uống máu gì vân vân, cắt lưỡi rồi đó, thì đó là cái tướng của địa ngục. Còn cái tánh địa ngục là bất như ý của tâm. Có tánh thì thấy có tướng, phải không? Nên tất cả cái gì xảy ra mà mình không có như ý của mình thì cái đó là mình cố chấp đó. Chính cái tâm cố chấp tâm vô minh thì tâm đó là tướng tánh của địa ngục. Nên ta tu, ta vượt qua tâm đó, tu vượt qua tâm cố chấp, ai làm ta quan hỷ, phải không? Cái gì đó quan hỷ hết. Nên là ta triển lãm ngọc Phật. Tại sao mình triển lãm ngọc Phật mà lại là người ta lại hưởng ứng dữ vậy? Nha, có gì? Hưởng ứng là từ đầu tiên tại chùa Hoằng Pháp tại Việt Nam, và cái tượng đó đi vòng cách đây nhiều năm rồi, 3-4 năm nay rồi, đi vòng tất cả trên thế giới. Và cuối cùng nước Mỹ là nước triển lãm nhiều nhất, gọi là kỷ lục nhất bây giờ, là số lần triển lãm, các chùa triển lãm trong 50 tiểu bang của Mỹ thì là nhiều nhất trong tất cả các nước, kể cả ông Ring là người Úc không, mà tại Úc cũng chưa triển lãm được bằng nước Mỹ, mà tại Việt Nam triển lãm nhiều nhất vẫn chưa bằng nước Mỹ. Và nước Mỹ bây giờ nắm kỷ lục về triển lãm Ngọc Phật tại nước Mỹ, có nghĩa là số lần, số chùa, số địa điểm xảy ra là tại nước Mỹ là nhiều nhất. Nên nói có duyên đầu tiên á, cái đầu tiên có duyên để mà làm nên cái tượng đó là nước Úc. Chúng ta có 4 cái duyên. Cái duyên đầu tiên là tại nước Úc, là hai vợ chồng ông Ring muốn mua một cái cục ngọc, là cái viên đá quý, để tạc nên cái tượng của một cái bậc đáng tôn kính. Ví dụ như ông tượng tạc ai mà chẳng được. Ví dụ như ông tạc Đức Chúa, ví dụ như ông tạc ông Khổng Tử, tạc Lão Tử, rồi ông tạc là các cái vị mà nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như Albert Einstein, vân vân, hoặc là ông tạc những cái vị vua vào thời xưa, các cái hoàng đế Napoleon của Pháp, hoặc là các cái vua La Mã, vân vân. Nhưng mà ông đã chọn là tạc tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nha quý vị, tạng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và lấy cái mô típ là từ cái Bồ Đề Đạo Tràng ở Nepal. Tức là cái tượng ở Bồ Đề Đạo Tràng ở tại Nepal. Thì Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề tức là giác ngộ đó. Chữ Hán, chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, tức là nơi mà Thái tử Siddhartha giác ngộ. Ở tại cái nơi đó là trở thành nơi này gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Thì hiện tại giờ có một cái tượng Phật ở nơi đó. Ta lấy cái mẫu hình của tượng Phật đó mới tạc lên cái tượng ngọc Phật mình. Nhưng mà tạc là đá, ông thì người Úc, ở châu Úc. Phải không? Ông mua cái viên đá, ở châu Mỹ. Nhưng mà tạc là tạc ở châu Á. Nào mình thấy cái đường đi của cái viên ngọc Phật là ông là người Úc, là ở châu Úc. Nhưng mà ông qua bên tới Canada là châu Mỹ không? Rồi cuối cùng qua bên Thái Lan trước tác á là ở châu Á, là lấy cái mẫu là mẫu của châu Á, và cái vị được tạc là vị người châu Á. Đó, quý vị biết là châu Á là nơi cái nôi sanh ra các nền triết học mà quý vị biết triết học là gì? Triết học là sự minh triết, mà châu Á là cái nôi sanh ra các nền triết học. Quý vị thấy tất cả tôn giáo lớn thế giới xuất phát từ đâu? Ví dụ như đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, đạo Thiên Chúa, đạo Islam, tất cả các tôn giáo lớn đều xuất phát từ châu Á cả đấy. Không có ông nào xuất phát từ châu Âu, châu Mỹ gì hết trơn đó đâu. Quý vị nhìn kỹ coi, mình xét lại cái lịch sử thôi, chứ mình không có nói là mình tôn dương gì hết trơn ở đây. Nó là sự thật thôi. Bây giờ xét một cái đạo nào lớn trên thế giới mà người ta công nhận nó có xuất phát từ cái châu khác không? Tất cả đều châu Á đấy. Rồi có phải không? Đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Islam, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, tất cả cái đạo mà có cái tín đồ nhiều nhất trên thế giới đó đều xuất phát từ châu Á. Nên châu Á là nơi nền minh triết của con người. Mà quý vị biết là minh triết thì ngày xưa gọi là triết gia đó. Một vị triết gia có nghĩa là một vị minh triết. Minh triết có nghĩa là cái minh là biết. Quý vị, triết là sự vận hành, biết được sự vận hành của tất cả vũ trụ và tất cả các loài sống trong vũ trụ đó. Người ta gọi là gì? Bậc minh triết, là bậc triết gia. Sau này cái môn triết học nó lại phân ra thì nó trở thành cái khác rồi. Hồi xưa có một vị triết gia là biết hết toán lý hóa văn sử địa tôn giáo gì ông biết hết thì mới gọi là dân minh triết. Sau này nó mới xã hội phát triển, nó phân ngành ra ngành học thì ngành triết học nó lại khác. Nào cái gì? Do đó ngày xưa và thời Đức Phật làm sự minh triết, nên tất cả tôn giáo quý vị biết là cái sử liệu ghi lại đó, khi thời của Đức Phật, tức là thời Đức Phật sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên là theo truyền thống của Bắc Truyền, tiếp từ truyền thống của Mahayana. Như vậy thì là vào thời đó tại đất nước Ấn Độ có từ 94 tới 96 tôn giáo. Mà quý vị biết tôn giáo là toàn là mấy vị triết học không? Tức là ta thiên về tâm linh không à? Tôn giáo là thiên về tâm linh chứ không có tôn giáo không thiên về cách chân á. Tôn giáo là thiên về khai sáng mặt tâm linh. Như vậy là có từ 94 đến 96 có mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ là nền minh triết không á. Nên thấy không? Nên á mình coi á là cái tại sao có một Ngọc Phật hòa bình thế giới xuất phát từ châu Úc đi qua bên châu Mỹ và nó mua cái viên ngọc của mình đó. Ông trước tác qua bên Thái Lan, ông trước tác ở bên châu Á. Và lấy cái mẫu á, là mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là từ Ấn Độ, của châu Á. Và nước triển lãm đầu tiên là nước Việt Nam. Nào, không biết sao Phật Ngọc hòa bình thế giới tự nhiên triển lãm tại Việt Nam đầu tiên à. Mà nước Việt Nam nhỏ téo. Biết không? Nước Việt Nam nhỏ téo rồi, có gì thấy chưa? Nước Việt Nam mình nó nhỏ téo à. So với bản đồ trên thế giới, mình lấy nguyên đất nước Việt Nam mình úp lên cái bang Philadelphia này đó, nó gọn lõm chỏng luôn. Đâu có tràn ra được miếng nào, có nghĩa là mình nhỏ hơn cái ông Philadelphia ha. Đâu quý vị về nhà tối nay úp thử coi. Lấy Việt Nam úp lên Philadelphia, mình vẫn nhỏ hơn một bang thôi, mình vẫn nhỏ hơn. Như vậy đáng lẽ phải triển lãm ở Canada, triển lãm ở Úc, triển lãm ở Mỹ, triển lãm những cái nước nào gọi là lớn nổi tiếng thế giới, triển lãm Việt Nam đầu tiên. Quý vị thấy không? Mà ông Rin ông cũng đâu có bà con thân tộc gì Việt Nam gì đâu. Không, quý vị thấy chưa? Ông đâu phải là quy y ông thầy nào Việt Nam gì đâu. Quý vị thấy chưa? Như vậy là ông chọn ở đất nước Việt Nam mình triển lãm nên nó cũng có những cái nhân viên đặc biệt chứ không phải là không. Và đặc biệt triển lãm ở tại đất nước Mỹ nhiều lần nhất triển lãm của chùa Việt Nam chứ không phải là chùa tất cả các nước khác. Nước khác có nhưng mà rất ít, rất hiếm thôi quý vị, để kiểm tra coi. Ví dụ như Phật giáo ở đây, Phật giáo Tây Tạng nè, rồi Phật giáo của Mỹ nè, rồi là Phật giáo của Campuchia nè, Phật giáo Lào, Phật giáo Thái Lan đều có tại đất nước Mỹ và Phật giáo Việt Nam, có đủ hết á. Đó quý vị. Nhưng mà quý vị coi triển lãm các cái chùa của các nước khác á có nhiều không? Đó mình kiểm tra coi, hình như hầu hết là triển lãm của các chùa Việt Nam. Đó thấy không? Như vậy thì Ngọc Phật có nhân viên Việt Nam không? Thấy không? Đó là đại nhân viên. Đối Việt Nam mình từ cái triển lãm đầu tiên khi đến Việt Nam mình bé bé, cong cong hình chữ S thôi á, có cái nhà gọi là các cái nhà mà phong thủy học á, các nhà phong thủy học á, quý vị, người ta mới xem cái đất nước Việt Nam mình cong cong hình chữ S, cong cong hình chữ S á, quý vị thấy chữ S không? Mà quý vị thấy đó là trong cái nền triết học của cái phương Đông của mình á là triết học luân lý của âm dương mà, mà âm dương vẽ cái âm dương phải có hình chữ S giữa không? Đúng không? Âm dương là trời đất, nó là càn khôn là âm dương, là trời là đất, có gì thấy không? Thiên can địa chí, âm dương trời đất, như vậy âm dương trời đất cái hình chữ S ngay chân giữa đó, Và ông Việt Nam giống người ta, ổng nói là Việt Nam là trung tâm, nên trung tâm của vũ trụ, nên là trung tâm các nền triết học minh triết, nên ông đoán là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời tại Việt Nam. Nói chung là các nhà tiên tri á, ta phải đoán từ cái âm dương càn khôn vũ trụ, nó đoán thì có thể đúng hay sai mình biết, thì mình nghe mình ghi nhận vậy thôi, chứ còn tương lai như thế nào thì mình đâu biết. À, như ta đoán vậy đó. Nhưng mình thấy là mình kiểm tra lại một chút xíu là tự nhiên cái Phật Ngọc triển lãm tại Việt Nam, ông Việt Nam có dính dáng chứ á, ổng đâu có giàu trên thế giới gì đâu, ổng đâu nổi tiếng thế giới gì đâu, cũng vừa vừa thôi à. Còn nếu mà sắp nổi tiếng có mấy cái nổi tiếng thôi, à, có gì uống rượu nhiều nhất thế giới, có mới có lại ta kiểm kê cái gì thống kê đó trên thế giới đó, là Việt Nam tiêu thụ bia với rượu nhiều nhất thế giới. Nào, ổng chắc được cái nhất đó à. Rồi mấy cái khác là thế không? Tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới là Việt Nam. À, có gì? Còn mấy cái dòng sông ô nhiễm cũng xa xa ông Trung Hoa thôi à. Chứ dòng sông ô nhiễm cũng dữ lắm. Nên rác có khả năng cũng có hạn đó. À, có gì? Nên ông ta thấy là mình còn kinh tế thì mình không bằng. À, rồi nói chung là khoa học kỹ thuật đồ mình cũng theo không lợi, dù vi tính mình thua Ấn Độ xa mà đó có gì, còn các cái khoa học ứng dụng này nọ mình thua các nước tiên tiến còn lâu lắm, mình có thể là phát triển theo. Nhưng Việt Nam còn cái thứ hai nữa, học số một đi qua Đức á, bà Baker là thủ tướng Đức á, lên đài truyền hình nói luôn mà, trong tất cả các dân tộc nhập cư ở tại nước Đức, Việt Nam học giỏi nhất, tức là sắp cái hàng thứ tự mà số lượng học sinh đạt những cái giải của tại Đức á, là Việt Nam là số 1, bởi vì cái đó được vớt lại cái đó bù qua cái vụ uống rượu. Chứ không thôi là đi Đức rồi phải không, uống rượu mình thấy là thấy mục tiêu rồi, không có gì, ngủ giải cấm, quất cái đĩa cấm thứ năm là ông dính rồi. À, nhưng mà còn bù lại cái nữa là ông học giỏi nhất thế giới, nên thôi cho ông về đi, phải không, thôi cho anh chào pháo tay đi. Cho ông Huệ ông vớt vát được cái đó đó, cho ông Huệ vớt vát cái đó là tiêu không, học giỏi nhất thế giới. Nên con em của người Việt mình đi tới đâu học tới đó quý vị. Con em người Việt mình chịu khó học, nhất là những người cha người mẹ hy sinh dữ lắm, đầu tắt mặt tối, không có gì, ở Mỹ này đâu phải sướng đâu, trời ơi, vũa neo mà vũa từ sáng tới chiều, mà vũa nó gọi là bụi neo nó bay lên thôi cũng đủ chết, phải không, ba cái aceton rồi đó, nó bay lên hít vô lông tới não thần kinh luôn phải không, còn chưa nói tới hít mấy cái bàn chân của mấy ông Mỹ à. Ông mang vớ vô mà ông mang vớ mùa đông nữa chứ, mang vớ mùa đông mà không có để ra bên ngoài đó quý vị, nó đưa lên cái mùi khẩm khẩm mà đưa vô, nghe thấy chưa, nó hít ngược á và vô vậy mà kiếm tiền cho con ăn học bằng đại học này đại học nọ, chưa nói tới là mấy cái cao nữa nha, có người học tới là master, người là PhD tiến sĩ rồi, quá trời quá luôn. À, còn mà đại học tốt nghiệp đại học là vô số kể, còn nó tốt nghiệp high school là bình thường đó, cái gì, nên những người Việt mình là có truyền thống hiếu học vậy là rất tốt. Nên trên thế giới nó có bốn loại cái loại đá quý, đầu tiên là diamond tức là kim cương, thứ hai nữa là rupee, thứ ba nữa là trade dye thì có tại Myanmar tức là Miến Điện, đó là trade dye, thứ tư nữa là ferric, thì cái ferric là của trong Mỹ tức là ở tại Canada. À, thì cái viên ngọc ferric là viên ngọc chúng ta đang chiêm ngưỡng nè, đó là viên ngọc đứng hàng thứ tư là ferric. Thứ nhất á là giá trị, thứ hai là giá trị sử dụng. Nên cái gì, giá trị sử dụng để làm gì? Cái viên kim cương rất có giá trị, quý vị biết cái viên kim cương đó là 2-3 carat thôi. Ví dụ như á là gán đàm mua cho vợ viên kim cương chừng 8 carat vậy đó. Nên là 3 carat thôi mua thấy không nổi rồi. 2 carat gì đâu, cả chục ngàn đô rồi. Nếu mà viên kim cương xong suốt mà không có than rồi đó, thấy không? Rồi ruby cũng vậy nữa. Nhưng mà cái trade dye là đá của Myanmar. Đá của Myanmar là đá của trade dye. Thì cái giá trị là cái độ mắc tiền á. Đó, cái độ mắc tiền ta gọi là giá trị. Còn giá trị sử dụng để làm cái gì? Ví dụ hột sòn để làm gì? Đó, cái gì để làm trang sức để đeo chơi hả? Mình tính làm chiếc đeo chơi không? Không có đâu cái gì. Hột sòn làm mũi khoan dầu đấy. Tại vì khi mà khoan dầu xuống dưới đó, đất đá nó rất là cứng. Mà hột sòn độ cứng gần bằng 10 mà. Do đó nó làm cái mũi khoan, nó khoan đứt hết tất cả các gì đi qua. Chứ mũi khoan bằng sắt dưới quẹo cong hết. Làm sao được? Đầu cái hột sòn làm mũi khoan chứ. Quý vị thấy ghê gớm, nó khoan đứt hết. Quý vị thấy mấy người cắt kiến không? Kiến đây nè. Lấy hột sòn cắt rét bẻ rụp. À, cái gì này, cái gì cứng hơn là gạch kia nó chày. À, cái thằng mềm hơn nó sẽ bị chày, đồ đồ cứng. Nên nó vừa có cứng mà vừa có ánh kim. À, và nó còn giá trị và giá trị sử dụng. Cái gì thấy không? Như vậy đó là đa số những cái ngọc quý á thì người ta làm trang sức, hả cái gì? Ngọc quý á thì người ta làm trang sức để đeo được thôi, hả cái gì? Thấy không? Đa số. Nhưng mà bây giờ á tới cái viên ngọc quý, đầu tiên cái viên ngọc quý, hồi xưa nay chiếc tác cái tượng Phật thì thiếu gì? Cái viên ngọc quý, nhưng mà cái tượng Phật to à, cỡ đó, không cái gì mà để đi triển lãm trên thế giới thì là đầu tiên. Chứ có cái những cái tượng Phật mà to như vậy, có thể đá quý hơn nữa, đá hoa cương rồi nữa, những loại đá quý những các nơi nơi khác, nhưng mà không có triển lãm thế giới. Chỉ đầu tiên á là cái ý tưởng, cái idea của ông vợ chồng Trinh nè, không cái gì là đi triển lãm thế giới. Nhưng mà nhân viên đầu tiên là tại đất nước Việt Nam mình, ta hưởng ứng quá trời quá đất luôn, đó không có gì. Nên nó có dụ là đi tới đâu người ta mua theo, người ta đeo quá trời luôn, đeo miếng à, ngọc vậy. Nhưng mà tại sao á, là cái tảng đá thôi mà người ta lại đi giếng, mà người ta lại lại ở Đại Tùng Lâm của Việt Nam á, hơn 100.000 người một bữa, hơn 100.000 người đó, một ngày để người ta đợi lại cái tượng Phật đó, bằng ngọc đó đó, cái gì là hơn 100.000 người một ngày đó, thấy là kinh khủng không? Ở đây thì không bằng cái gọi là lai nào của Việt Nam đâu. Việt Nam á là tín ngưỡng tôn giáo lớn gì đó, đó gì? Nên nó tại sao người ta không thống kê được đạo Phật ở tại Việt Nam như thế nào, không được, không biết được bao nhiêu. Tại vì vào thời nhà Đinh rồi Lê phát triển mạnh nhất là vào Lý nhà Trần, là đạo Phật là quốc giáo. Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long với sự gọi là hướng dẫn và ở đứng phía sau của thiền sư Vạn Hạnh, là người Phật giáo, thế vậy một vị thiền sư mà hướng dẫn cho ông vua Lý Công Uẩn, từ là một chú tiểu ở trong chùa ra lên lực làm vua và dời đô từ thủ đô Hoa Lư, tức là thủ đô của nhà Đinh, về Thăng Long, tức là Hà Nội giờ đó, quý vị. Nên là mới củng cố lại nước Việt Nam lúc đó. À, như vậy thì thời nhà Lý trải qua 13 triều đại của nhà Lý, rồi tới thời của nhà Trần, đó quý vị, suốt 425 năm là Phật giáo tồn tại tại Việt Nam, đó quý vị, và là quốc giáo, tất cả mọi người đều theo đạo Phật hết. Nên sau này có vụ đạo ông bạn, đạo ông bà là cha mẹ theo đạo Phật, con cái theo mà không quy y Tam Bảo chứ, không biết quy y Tam Bảo chứ, nhưng mà ai hỏi đâu mình nói là mình đạo Phật, nhưng mà cũng chả quy y Tam Bảo, chả có biết nhiều đâu, nhưng mà thấy ông bà mình đi theo đạo Phật thì nói gọi, người ta nói gọi đạo ông bà đó. Nên có một cái nhà báo phỏng vấn một vị hòa thượng tại Việt Nam á, là bây giờ tín đồ của Phật giáo tại Việt Nam là bao nhiêu, thì vị hòa thượng làm sao mà thống kê nổi, tại có đạo ông bà nhiều lắm, sao không biết được. Nếu mà đăng ký quy Tam Bảo không á thì biết được gì bao nhiêu, còn về là truyền thống từ xưa truyền lại đâu biết bao nhiêu. Thì hòa thượng mới trả lời là trừ tất cả tôn giáo khác ra còn nhiều đạo Phật. Trừ hết tất cả tôn giáo khác ra còn nhiều đạo Phật vậy thôi. Không có gì chơi sao biết đâu thống kê, tại vì đất nước mình quốc giáo xưa mà. Phải không? Trừ tất cả tôn giáo khác ra là còn như là đạo Phật. Như vậy thì cái tượng, cái tờ tượng bằng đá thôi. Dạ quý vị, mà tại sao người ta lại quý vị? Đá, cục đá không ai lại chân á. Nhưng mà sau khi tạc đẻo ra hình tượng của Đức Phật thì lúc đó có người ta lại, và ngàn dặm xa xôi, nhằm khi chạy 3-4 tiếng hồn ta đến đây người ta lại cái tượng ngọc Phật. Người thấy chưa? Nhưng cục đá sao ta không lại? Cục đá khi mắc tiền hơn cục kim cương có ai lại không? Mắc tiền hơn cái là ferrit rồi nha. Ferrit là còn sao cả trai đai và sao cả ruby, sao kim cương luôn. Nhưng mà tại sao cái viên đá đâu phải đến đổi mà nó quý giá đến người ta lại đâu, có gì? Nếu đá quý á thì là kim cương người ta lại, người ta để nhưng mà thờ người ta lại kim cương quá trời luôn, không kim cương không ai lại chứ. Không, nhưng mà tại vì cái viên đá quý, nó quý không phải là viên đá, nó quý cái chỗ là hình tượng Phật. Nó có gì, nó là hình tượng Phật, nhưng mà hình tượng Phật các tượng khác sao người ta không lại, người ta lại cái viên đá. Không có gì, nói chưa? Như vậy thì nó quý, có nhân viên nó quý. Quý thứ nhất á là cái viên đá quý, cái thứ hai nữa là cái hình tượng Phật, thứ ba nữa là lần đầu tiên mà triển lãm thế giới mang cái chữ gì, không có gì, mang chữ hòa bình. Ai mà không muốn hòa bình, không có gì hơn hòa bình thế giới, chứ không phải hòa bình ở nước nào cả, có gì hòa bình trên thế giới. Nên cái con người mình á muốn sự an ổn, muốn sự bình an, là tại sao ta muốn sự an ổn bình an á quý vị? Tại vì con người ta đã bất an rồi, sống luôn luôn mà cũng bất an chứ, bất an gì? Bất an bởi già, bởi bệnh, bởi chết nè. Bất an á là bởi sợ con mình lớn lên nó quậy nè. Bất an bởi ông chồng bỏ mình lúc nào nè. Về Việt Nam gặp cô nào đẹp đẹp bỏ lúc nào cũng hay nè. Rồi bất an á cái tiệm mình làm hôm nay ngày mai nhầm khi cái pháp lực nó thay đổi cái gì, nhầm khi làm tiệm làm nail nè, đồng xuống kiểm tra ra cái pháp lực gì đó thay đổi về vệ sinh, về tùm lum tùm la chứ á, phải là có license rồi hết á quý vị. Còn á là còn thế nữa chứ, phải không? Xuống thế nó kiểm tra, thế cha mình thu là toàn là cash không à, tiền mặt không à, ông nào cà cà thôi, còn không cà tiền mặt cái đầu là khai nha, làm ngày ngàn phải 200 nghe không đó, vậy thôi, đâu có cái này mình suy nghĩ vậy thôi quý vị, cái đó còn đỡ quý vị, còn cái nữa là ra cái chỗ là nhân viên mà lụi không khai báo mình chứ. Không khai báo đừng mua bảo hiểm được cho người ta này nọ đó, để thuê nó rẻ hơn chút xíu quý vị. Nhưng mà còn cái này mới phập phòng lo sợ nè. Mình á thì có công ăn việc làm, đi vũa neo rồi ngon lạnh chân á, vì mà báo thất nghiệp lãnh trợ cấp à, quý vị đang nói tới là phập phòng lo sợ, mình đang nói tới phập phòng lo sợ, ai dính nha, chứ giờ mình đâu có cố ý nói ai đâu, chứ đừng hồi ra là thầy nói con nữa, không có chuyện đó. Cái đó mình đang là phập phòng lo sợ nè. Ai không, mình nói nhỏ nhỏ trong chùa thôi, ai nói ngoài nghe nha. Sao vậy hả, coi với thầy làm không chết đâu, ra cái lực thế khác có gì à, đặc biệt đối với người Việt Nam muốn khai sao khai không, tại thấy tội nghiệp người xa xứ mà, không bệnh qua đây xa xứ mà làm, bây giờ cái tiền mình chi ra có gì, tức là mình bệnh cảm á, trời xong hoài không đổ mồ hôi. Bệnh cảm bên đây nó lạnh xong hoài không đổ mồ hôi, nhưng mà có cách làm đổ mồ hôi, mình lấy bill hàng tháng để là một chồng cái là mồ hôi đổ đốp 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 liền. Bởi vì cái phương pháp trị cảm ở tại nước Mỹ là nó dễ lắm, không cần phải gọi là đi vô phòng xông hơi gì hết trơn á, chỉ cần tháng mình gom bill lên để trên bàn một đống này nè, bắt đầu dở từng lớp ra cái mồ hôi rớt bóp lộp độp lộp độp lộp độp rồi hết cảm luôn. Rồi dậy đi làm rồi bắt đầu cảm, ngồi đâu dễ đâu nổi, mà thấy sắp bill cái là ngồi dậy đi là chạy đi làm luôn, à lên xe cái quên đi bệnh hoạn luôn à quý vị, nếu không trả cái là sao được, phải không? Nó lôi nhà lôi cửa, còn chưa nói tới là mình ở đây nè, nào là bảo hiểm, nào là tiền xe, nào là tiền cổ, rồi tất cả các cái lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, rồi còn lo cho Việt Nam nữa chứ. Thấy không? Lâu lâu mà điện thoại đêm khuya đó, sợ nhất là điện thoại đêm khuya. Nó reng đêm khuya đó, tại vì khuya là Việt Nam là trời sáng. Việt Nam ban ngày, bên đây ban đêm, nên á điện thoại về khuya đó lo nhất mình nghe reo cái đó gì. Nên á là những người bệnh tim á là không được coi nghe điện thoại đêm khuya. Không có gì, đêm khuya mà reo. Alo. Chị hai. Xe mới bị bắt. Mất chiếc xe chạy đa ôm, chị cho lại 2000 mua xe đa ôm. Đa ôm xe tới 2000. Trời ơi, ôm phải chạy đa Alac đâu chứ không chạy bình thường, chạy đâu có khách. Không. Rồi, mua cái 2000 đứt 2000. Giữa bộ ngón tay 25 đồng bạc. Không có gì hết trơn luôn. Mà 25 đồng ăn trọn đồng đóng thế, 25 đồng thì ăn có 60% trả lại chủ 40%, phải đóng thế, dần dần chứ chọn 25 đồng đâu phải không? Nhưng mà xin lẫn xin 2000, phải không? Vậy cho 1000, là 1000 mua gì? Thôi giữ xài luôn đi, kiếp trùm sò, khỏi về Việt Nam luôn đi rồi, nào cũng gán 2000, nên nó lo. Lo tùm lum la chứ phải không? Nên con người mình lo lắng thì mình muốn cần gì? Muốn sự bình an. À, có gì nên cho tôi 2 chữ bình an. Thường thường vậy đó, mình lo lắng cho chữ bình an, mình cho bình an. Bình an nghĩa là gì? Là đừng có cái gì đem lại cho mình hết, tiệm mình làm ngon lành, chồng mình ngon lành, con mình ngon lành, mình cũng đừng có già trước tuổi. À, có gì đừng có thấy cái tướng á, mà học sinh mà mặt phụ huynh. Tức là già trước tuổi đó, lo lắng quá nó già trước tuổi, thấy tướng bệnh trẻ khô, tướng học sinh, mà nhìn là cái mặt đó là phụ huynh. À, vậy đó là mình không lo, đừng lo, đừng có già, rồi đừng có bệnh gì hết trơn á, không có gì mình lo. Nên mình cầu cho được bình an, nên mình cầu trời khẩn Phật, rồi lên trên bàn Phật, thầu nguyện Tam Bảo con được bình an, đầu cũng lấy dĩa trái cây lên trước chùa, dĩa trái cây đó đã cúng đầu lên cầu nguyện Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ, Nam Mô Tam Bảo Muôn Long Thiên Hộ Pháp Cảm Ứng Chứng Minh Thị Vư Gia Hộ, con tên họ gì, pháp danh họ đó, hôm nay cúng dĩa trái cây này cho con là được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bệnh an sáu căn phát huệ, nhà con an vui hạnh phúc, gia đình của con tấn tài tấn lộc tấn bình an, chồng con không quậy, con còn ngoan ngoãn rồi là cháu con rể con dâu con là nó không có mê casino, nó không đi ba không đi ban đêm, con học thành tài kỹ sư bác sĩ hết, giấy nữa tiếng hồ giấy chưa hết. Không, tất cả những cái điều mình giấy là điều mình lo lắng đấy. Tất cả các điều gì mà mình vái trên bàn thờ Phật, mình nguyện bàn Phật là những điều mình đang lo lắng đấy. Thẩm sâu trong tâm hồn mình đang lo nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra và là nó đã xảy ra rồi. Mình sợ là xảy ra nữa, mình lo lắng. Nên những cái gì mình giấy tức là những cái mình mong muốn. À, quý vị, nhưng mà mình mong muốn đó có được vậy không? À, quý vị, nếu được vậy thì Đức Phật đâu có nói bát khổ, trong đó có cầu bắt đắc khổ. Cầu không được, cầu không được, xin được, xin ông ai cho, cầu không được. Có cô Phật tử ở gần chùa, gọi là thầy, không biết làm sao, con giá chỉ như là Phật không nghe gì. Nghe nhà kế bên không à, ổng làm nó ăn giàu mà con làm sập tiệm mà chắc con giấy nhỏ quá không giấy đúng vậy đó. Bây giờ thầy viết cho con câu nguyện, cái câu nguyện sao mà cho nó đúng nha, nguyện sao mà giấy sao mà Phật nghe, mới Phật mới chứng, chứ còn Phật nghe Phật không, không nghe Phật không có chứng. Đừng con giấy hoài không thấy Phật Phật chứng, chứ chắc là Phật không nghe, chắc là lẽ là cái bài cầu nguyện con cầu nguyện không đúng, thầy ghi công nguyện thuộc lòng con cầu nguyện. Thật ra đâu phải chỗ đó, không, cái chỗ quyết định mình là chỗ phước báo. Đến chú California, ổng mở 3 tiệm nail, ổng ế trời ơi, tiệm mấy tiệm khác ở trong mall ta làm quá trời ngon lành luôn, làm mà không kịp luôn, làm mà không có ăn cơm được luôn, có gì làm từ sáng chiều mà không ăn cơm luôn. Nó có những tiệm vậy đó, còn tiệm ổng ế nhẹ vậy đó. Ổng điện thoại thầy, ổng nói thầy ơi, con dẹp bàn thờ Phật chứ, con nghĩ tụng kinh nghĩ niệm Phật chứ. Hỏi sao vậy? Ổng là con càng tụng kinh càng niệm Phật tiệm con càng ế. Ổng nói sao kỳ, không biết nữa. Hồi đó đó cái tiệm con cũng đắt lắm, nhưng mà từ ngày mà con lập bàn thờ tụng kinh niệm Phật giờ tiệm con càng ế, dựng dẹp hết bàn thờ, nghỉ tu nghỉ niệm Phật hết trơn rồi. Quý vị, cái quý thầy là bây giờ á, chỉ cho một cái chỗ mà ta lập bàn thờ niệm Phật mà người ta sang mấy cái mo kìa, làm chủ mấy cái mo luôn đó, ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày, từ cái là không có đồng bạc nào á, chỉ tụng kinh Kim Quang Minh thôi đó, rồi người ta quy y Tam Bảo ta tu lên, giờ người ta mua 3-4 cái mo rồi cất dài cho người ta bán kìa. Muốn chỉ không, ghi địa chỉ là cho số là cell phone luôn, để liên hệ email luôn, rồi để liên hệ. Thật ra nó cũng không phải là cái chỗ đó, không phải là chỗ tụng kinh niệm Phật, mà do cái phước tích lũy nhiều đời nhiều kiếp của mình nó đủ duyên nó chỗ ra. Không có gì, còn mình á phước ít. Hồi đó ta đi chùa ta cúng dường Tam Bảo ta ủng hộ với thầy, còn mình á đi casino nhậu quậy không mà đi bờ biển phơi nắng đâu không à, thì làm sao mà lấy đâu ra phước. Bây giờ á là 3-4 tiệm neo ế phải rồi, còn trách móc ai nữa, có trách phải trách chính mình chứ, lại trách trong Phật không nghe. Không có gì, không, Đức Phật đi làm mỏi mình à. Như không xuống đây cái ai muốn xin giàu có cho tiền, ai muốn xin ấy cho. Đức Phật đi đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, chứ không phải đến đây cho chúng sanh làm giàu. Không có gì, thờ Phật đã phải được làm giàu, làm giàu do phước. Mà tại sao có phước? Đức Phật dạy cách để mình có phước là dạy kinh nhân quả thiện ác. Có gì sạc lên Google coi, vô dòng bài đó kinh nhân quả thiện ác, hoặc là cái bài nhân quả ba đời, hoặc là nhân quả phước báo sai biệt, cái bài đó kinh đó gọi là trong kinh nhân quả thiện ác. Nên mình có biết gì mình sạc Google lên, nó vô cái iPad nè, tức là mình vô cái Google cái gì, vô Google mình search đến nha, kinh nhân quả thiện ác của gì, coi hồi nó sức mồ hôi nè, sức mồ hôi coi của mình dính hết trơn à. Coi thân chẳng sao mà cái miệng mình nó méo méo, sao răng mình nó rụng à, sao mà trán mình dồ gì đó là có trơn à. Không vậy sao mình nghèo, sao mà ai gặp mình ta cũng chửi trơn á, rồi người ta gặp người khác người ta thương mình thì ai mình cũng thương, mà ai người ta gặp mình ta cũng ghét. Bây giờ hỏi sao vậy, nhân quả kiếp trước đó quý vị, chứ không có đâu hết trơn á. Mình làm không đó tạo thành dòng nghiệp mà Đức Phật dạy đó gọi là cặc ma à, tức là dòng nghiệp đó, dòng nghiệp nó quay lại nó dẫn ngược lại. Nghiệp là nó là con của mình, là mình sanh ra nghiệp, rồi thằng con này là còn toàn là con quậy không à, là con bất hiếu là nghiệp ác, còn con có hiếu là nghiệp thiện. Nghiệp mình sanh ra mà, thân khẩu ý mình làm đối con người tạo thành thân khẩu ý, nhưng con vật có những con nó không phải là vậy, nó sanh ra nghiệp khác, như con trùng dế rồi cái nghiệp nó khác, còn con người nghiệp khác, chư thiên nghiệp khác, mỗi loài đều nghiệp khác, do sanh nghiệp khác và trả nghiệp khác nhau gọi là phước báo, nghiệp phước báo sai biệt khác nhau. Ví dụ như con người mình là nghiệp tạo ra con người, nên nhận thức con người, nhận thức trong nghiệp. Nên mình nhận thức sai bét. Tại vì cái nghiệp đó là cái không phải là cái thật. Khi trả hết là nó hết. Như vậy nó không phải là cái thật. Nó không phải là cái chân lý của vũ trụ. Nó không phải là cái thật. Nhưng mà chúng ta tạo ra rồi thì đủ duyên trả thì nó hết. Sẽ nó bắt đó tạo cái khác. Nó trở thành cái dòng luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là quay lại. Nó làm như vậy nó quay tới quay lui hoài. Là năng lực của dòng nghiệp tạo ra. Nên nghiệp cái bản chất nó không phải là thật có. Nhưng mà mình tạo ra rồi, thời gian nó có duyên sanh rồi, tới duyên nó hết, duyên nó diệt à. Đức Phật nói kinh là Hoa Nghiêm. Như vậy thì cái nghiệp đến với mình có thể hết và nghiệp mình không thể gieo, hoặc là mình không gieo, hoặc gieo rồi mình trả rồi nó sẽ hết, chứ không phải nghiệp nó là mãi mãi. Tất cả đó nó không là mãi mãi. Như vậy thì cái phước báo không phải là mãi mãi, tội cũng không phải là mãi mãi. Mà nó không phải ngày mãi mãi thì mình diệt nó đi được, thì phước nó cũng hết đi được. Và tội không phải là mãi mãi nên mình gieo thêm được, và phước không phải mãi mãi nên phước vẫn gieo thêm được. Nên bằng cái cách nào ai muốn gieo thêm tội? Ngu sao? Gieo thêm tội cho chết hả? Gieo thêm tội đó, mà gieo tội ít ít thôi, bây giờ mình trả muốn cong lưng nè. Vậy thấy không? Cuộc đời mình đau khổ tới cỡ nào là trả tội không đó. Còn mình trả phước á, cái gì mình trả phước á là thời thới rồi. Làm phước nhiều cái là giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc rồi á, là ai cũng tung hô mình hết, ai cũng thương yêu chừng á, là tất cả các loại phước mình có đó quý vị. Ví dụ như á, phước về tài lộc là mình giàu sang phú quý, thước về thân tướng là mình đẹp đẽ, thước về á, thọ mạng á, là mình sống dai, rồi phước về quyền lực là mình nói ai cũng nghe, vân vân. Rồi phước về sự an vui á, thì ở nhà gia đình mình được bình yên, an vui, hạnh phúc. À, quý vị. Còn phước trí á, thì cái người được thông minh trí tuệ. À, quý vị. Như vậy thì có nhiều loại phước khác nhau. Mình có đầy đủ phước chân á, là mình sống y mẻ gì gì hết trơn quý vị. Nhưng tới một lúc nào đó nó cũng hết phước. Quý vị, hết phước thọ mạng mình đã chết. Không, hết phước á, giàu sang phú quý mình sẽ nghèo. Chứ không lẽ xài không hết, tiền xài không hết, cái kho xài không hết. Mình phải gieo thêm thì nó mới còn hoài. Nhưng mà cái quy luật của cuộc đời, không có gì, nếu có sanh thì phải có tử, nó chỉ kéo dài ra thêm chứ nó không phải là mãi mãi. Hay kéo dài ra thêm thôi. Sống 800 năm như ông Bành Tổ, ngày xưa ghi là sống 800 năm, nhưng tới giờ ông có còn ông Bành Tổ không? Không, đâu còn đâu, sống 800 năm còn đi nữa chứ không chi mình sống 100 năm mà đi, không có gì, mà không đi. Sống 800 năm nhưng Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số nhân nhân hồi, 32 cũng thác, không có chết cũng 32 à. Giàu sang nhưng thạch sùng là giàu sang hơn Bill Gates giờ đó. Không có gì, một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như ông Hạng Võ. Không có gì, ông Hạng Võ còn giữ hơn Hitler nữa. Không có gì, mà xong ô gian cũng phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, mình kiếp phàm tình bình thường thôi. Giàu sanh ra tử, tử sanh. Ba đường sáu nẻo phù du, ba đường là đường nào? Không có gì. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sáu nẻo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Quý vị, như vậy ba đường sáu nẻo phù du là sao quý vị biết con phù du không? Nó làng can á, nó bay đi có mất là phù du mà. Các vật phù du. Như vậy thì nếu ai khôn biết như vậy là chi bằng học tâm tu. Về nơi đất Phật thì thiên thu sống còn này thuộc bài. Thiên thu sống còn là vô lượng thọ. Là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ. Còn nếu mà mình nói là lên đến cái cảnh giới mà bất sanh, bất diệt, đó là cảnh giới đó gọi là Niết Bàn, gọi là Niết Bana. Niết Bana là Niết Bàn, là chân tâm, là Phật tánh. Nào quý vị, là thường tịch quang tịnh độ, là trở về với thân Phật, trở về với cái Phật tâm, Phật tánh của mình á. Đầy ắp càn khôn vũ trụ, không có không gian, không có thời gian, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là trí tuệ, gọi là đạt tới trí tuệ banh nha, tức là trí tuệ ba la mật. Thì mình bây giờ không phải là trí tuệ, mà mình là thức nhận thức của lục căn. Còn ở đó là trí tuệ của bạch tịnh thức, của bậc giác ngộ, nó khác nhau. Nên mình tu để chuyển cái thức nhận thức thì trong vô minh, để tồn tại một chúng sanh sống thôi. Còn trí tuệ là trong giác ngộ. Mà trong giác ngộ thì không có mê lầm về nhân quả nó dẫn đi. Nên chúng ta thấy biết trước hết, người ta lách ta né cả trơn à. Cái gì còn không thấy biết trước á, thì ghim xuống à. Bây giờ ví dụ nha, mình chạy trên đường, ổ gà không, mình không biết, chạy sắn xuống ổ gà, gãy cầm bung niền. Nhưng mà mình thấy ổ gà có ông nào dám lủi xuống không? cái phản ứng tự nhiên của mình thấy ổ gà là lách liền, lách qua bên, cỡ nào cũng lách, đúng không? Không thấy ổ gà mới nhảy xuống, không có gì. Còn mà thấy ổ gà mà nhảy luôn là ông liều mạng à. Đúng chưa? Như vậy thì mình liều mạng quá mà nhảy xuống, nhưng mà cái người đó liều mạng là người không phải người khôn. Nhảy xuống tan da nát thịt mà nhảy xuống dưới thì đâu phải là người khôn. Vậy thì người không có trí liều mạng nhảy xuống, nhưng mà người có trí là người khôn. Bao giờ người ta cũng lách cái nơi nguy hiểm cả, người thấy không? Nhưng mà cái nơi nguy hiểm trong vũ trụ đó là nơi sanh tử luân hồi, là nơi ác, là nơi không thanh tịnh, là nơi ô nhiễm. Thì cái nhân đó, cái nhân ác, nhân cố chấp, nhân phiền não, nhân không thanh tịnh, nhân ô nhiễm của thân, của khẩu, của ý, đó là gì? Tạo thành một cái quả báo, là quả báo bị đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật thấy vậy, Đức Phật tội nghiệp. Người ta đọa mà ta không biết ta đọa, không có gì khổ mà không biết sao khổ nữa. Bắt đầu kêu trời, trời trời khổ quá, ông này không biết sao mình khổ nè. Tự nhiên kêu ông trời, ông trời ông là tôi không có à. Dụ đi ở dưới này dưới thế gian à, khổ sao dính dáng tới ông trời, kêu ông trời ra, trời trời con khổ quá. Ông trời làm mình khổ đâu, mình đối thượng ông trời làm nên mình khổ quá vậy. Cái nghiệp của mình nó dẫn mình đi, nghiệp ác làm cho mình khổ, nghiệp thiện thì làm cho mình vui, mà vui của thế gian thôi, giác ngộ cái vui của sức thế gian. Còn cái vui của nghiệp thiện là vui của thế gian mà thôi. Thế gian có còn có mất, thiện nó cũng mất, chứ không phải là nó còn hoài đâu, quý vị. Chỉ có bậc giác ngộ nó còn hoài thôi. Hiểu không quý vị? Giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức. Ngộ là nhận ra. Tỉnh thức cái gì? Hiểu không quý vị? Tỉnh thức những cái dòng nghiệp của mình luôn luôn lúc nào cũng bao quanh mình đi nè. Mình thấy từng tâm niệm, thấy từng sự chuyển hóa của dòng nghiệp của chúng sanh. Rồi biết cái gì? Có việc biết sự vận hành của vũ trụ. Trong vũ trụ này vận hành tướng như thế nào, vận hành tánh như thế nào, các loài chúng sanh sống tướng tánh như thế nào, gọi là danh sắc như thế nào, nó vận hành biết hết. Trong là 7 cái cấu tạo nên cái vũ trụ này gọi là thất đại á, tức là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức, tức là thất đại, nó vận hành như thế nào mình biết được hết, thì cái đó gọi là ngộ. Cái người ngộ ra. Còn bây giờ mình ngộ gì? Mình á quý vị, mình không phải là giác ngộ, mà mình làm ngược lại, thấy cái gì ngộ ngộ mình giác. Thấy không? Tức là mình ham, mê, đắm, tức là chúng ta dục đó, dục tức là ham muốn là thấy gì ngộ ngộ giác, là lấy gì thích thích đó là ôm về. Nào, gì thấy gì thích thích ôm về, thấy gì ít thích ôm về. Mà ôm về thì mình phải bận tâm. Mà bận tâm á thì bị kiết sử. Ôm gì gì mình có gì khổ đó, Đức Phật dạy thọ thì khổ, kinh Tướng Niệm Xứ. Trong mà kinh điển Bali, kinh Tướng Niệm Xứ, thọ thì khổ, và phần đó là phần quán Tướng Niệm Xứ ở trong 37 phẩm sơ đạo, tức là 37 cái cách để mà trợ cho mình đi trên con đường đạo Phật mà tiến về đạo quả Bồ đề, tức là đến đền đến giác ngộ đó. Tướng Niệm Xứ, tứ chánh cần, tứ nhiễu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Trong đó tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Thọ thì khổ, thọ là nhận vào, nhận có hai phần, nhận tánh và nhận tướng. Nhận tướng á thì vàng bạc của báo, nhà cửa, chồng vợ, nhận ngoài tướng. Nhận tánh là trong tâm mình á, ghi nhớ trong đó, nó trở thành cái kiết sử là trói buộc. Bây giờ ví dụ nha, mình ở đây nhưng mà má mình ở bên Việt Nam á, bị cái gì cái tự nhiên là mình chạy sản sốt à. Nó có một cọng dây liên hệ vô hình, mình ngồi ở đây mình lo cho ở nhà, vì cái nhà nó cọt mình. Mình ngồi ở đây lo cho con nó cọt mình. Nó nhúc nhích cái là mình khổ, nhúc nhích theo chiều tốt thì mình sướng, nhúc nhích theo chiều xấu thì mình khổ. Có gì thấy không? Nó cọt chặt cái đó vô, cọt chặt trong tâm mình. Nhưng mà khi chết, cái cọng dây nó không mất. Chết tướng chứ không bao giờ chết cái tâm. Cái tâm người ta không có chết, mà cái tướng nó chết. Tâm á thì nó luân chuyển theo sự nhận thức của cảnh giới. Còn tướng thì mình sanh lão bệnh tử chết đi, nó sẽ mất đi, nó trả về với cái ban đầu của nó, có trả về hư không. Cái tướng mình trả về hư không. Như vậy thì cái sự nhận thức của mình nó không mất đi, mà cái nhận thức ở trong cái sự trói buộc. Mà trói buộc đâu sanh đó, vậy thấy không? Mình trói buộc đâu sanh đó à, đỡ tạo thành cái nghiệp, nó lôi nó cuốn mình á. Như vậy thì cái người mà khôn á, người ta cắt những cái sợi dây trói buộc này đi. Mà làm sao cắt? Có gì? Sử dụng pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy cái cách cắt. Cắt trong những pháp tu, cắt trong những pháp quán, cắt trong những lời Phật dạy khai tâm mở trí. Nó nhiều cách cắt lắm, hoặc là làm phước hồi hướng để cắt. Ví dụ như giờ mình cắt không được, trời ơi, giờ là ông chồng mình làm khổ hoài, thôi 17 lần thôi không được. Đầu lên chế bằng Phật giái à nha. Nam mô gì Phật, con làm phước này nó cho con là hết nghiệp ông chồng. Hết nghiệp ông chồng, có thể là ông ngoan ngoãn, có thể ông đi luôn. Mà có gì chứ không phải là mình cầu nguyện xấu gì cho ông hết á, mình đừng có nghiệp ông này nữa. Ông này ông đánh, ông đập, ông làm lung tung beng hết trơn rồi, bây giờ khổ ông quá rồi. Bây giờ mình làm phước, mình hồi hướng phước báo nha. Bây giờ mình làm phước thì người ta cúng chùa, cúng dường, bố thí, ủng hộ quý thầy, rồi cho gạo, cho thóc, an ủi người già cả ốm đau, tạo thành phước báo. Thế khi tạo thành phước báo đó mình hồi hướng nha, chắp tay Nam Mô A Di Phật, Mô Thập Phương Thường Trụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con làm phước báo này cho hồi hướng cho con đừng có khổ với ông chồng con nữa, ổng là bình tâm tĩnh chứng qua vậy con đường của nhà Phật, ổng làm sao đó không biết, miễn sao mà con đừng khổ với ông chồng nữa thôi. Thì tự nhiên cái phước báo đem tới cho mình sẽ tự nhiên nó sẽ có một cách để giải quyết. Cách nào mà không biết, cách nào tùy vào duyên nghiệp của chúng sanh. Có thể ổng thôi mình, có thể ổng quay về, ổng ăn năn sám hối, phải không? Ông là tám ơi tha cho bảy, bảy sám hối rồi, phải không? Bảy biết rồi, đó cái đó là nó tới, đó là ổng sám hối. Phải không quý vị? Nên nó có nhiều người vậy nghe, ông chồng quay về, có nhiều người ông chồng quay về, ổng thấy rồi quý vị. Đây, ở bên Đức nè. Đó quý vị, ông chồng là gần 70 tuổi rồi. Về bên mày Việt Nam cưới cô kia 24 tuổi. Mà bà vợ 68 tuổi. Trời ơi, bà vợ bà khổ quá trời khổ. Khổ kinh hồn luôn. Bao nhiêu tiền cho cô đó bệnh ha. Cất nhà cho ông già vợ nha. Mà ông già vợ mới có bốn mấy à. Ông già vợ có 45 tuổi ha. Không có gì, con rể gần 70 ơi. Cất nhà cho ông già vợ nha. Còn sắm xe cho anh vợ nha. Rồi cho em vợ nha. Rồi sắm hột sòn cho bà già vợ nha. Vợ chưa bao giờ đeo được hột sòn rồi ơi, còn bà già vợ đeo hột sòn mà cái tô này nè, nó có gì đem tiền để hết trời, tạm đứng tên hết mà ông làm chủ xưởng mà, không có gì, trời bà vợ khổ dễ sợ luôn, lên trời điện thoại thầy, tôi nói thầy chắc con tiêu con chết chịu không nổi, giờ không có đường nào chịu nổi, như sóc này sóc cuộc đời con là sóc này sóc lớn nhất, là đi chùa tu không nổi thầy ơi, giờ vô lại Phật chứ tu cũng không nổi, nó giờ cảm giác nó kỳ dữ lắm, trong người nó kỳ dữ lắm, ở lại cười cái nó tan nát hết, buồn tan buồn nát con tim, nó buồn tan xác con tim, nói chung là buồn dữ lắm đó, không biết buồn sao tả sao mà nó biết nỗi buồn đó, còn không thể tả đó. Đó có gì? Bây giờ cái đùng cái một cái cô kia là rút hết tiền bên đây cho ổng không còn bạc nào chứ. Ổng bị bệnh á, bệnh tiểu đường chứ. Lên máu nữa, rồi tiểu đường nữa. Rút không còn tiền nữa, giờ có kêu bơm tiền qua để mua mấy cái dãy nhà để cất nhà trọ kinh doanh á. Ông là tôi nói thiệt với em chứ tôi hết tiền này. Bây giờ không còn bạc nào trên tiền của vợ tôi lấy hết, tiền con tôi lấy hết không còn bạc nào chứ gì. Bây giờ nó sang ngang nó có một bộ mới vậy. Nó đã dứt ổng ra một cái một, đâu có giấy tờ đâu, cho nó vô trang ngang, đâu có cho có giấy tờ đâu. Đó quý vị, biết là ổng không còn, đây không còn bạc nào ở bên phía bên Đức nữa chứ ngay. Bắt đầu dứt ngang một cái, giờ ổng quay về chỗ đâu ở. Vậy bắt đầu quay về quỳ xuống. Bà ơi. Sám hối. Đó quý vị thấy không? Cái đầu cổ điện thầy giờ tính sao thầy, giờ ổng về ổng năn nỉ quá trời. Là bữa trước là đi làm phước cúng dường bố thí hồi hướng gì, là hướng cho ông chồng con bình tâm tĩnh trí quay đầu lại hướng thiện đâu. Đó ông hướng thiện rồi đó. Thấy chưa? Thấy không? Là làm phước mà hồi hướng là có kết quả rồi đó. Còn nữa là đâu phải thầy, cái này là tại vì bộ ổng đá, ổng quay về chứ đâu phải là ổng quay về mà ổng ăn năn hối hận. Ổng sao? Ổng nói sao? Ổng là cấp này tôi ăn năn hối hận lắm bà. Đó, ổng ăn năn hối hận còn gì nữa ha. Phải không? Giấy có kết quả rồi còn gì nữa. Thôi mở rộng vòng tay đi, hai chồng sống mấy chục năm không lẽ đại đẩy ổng ra ngoài đường chết cũng tội nghiệp ổng. Thôi giờ mình phát tâm Bồ Tát Ma Ha Tát cứu khổ chúng sanh lần cuối đi. Phải không? Anh hỏi thiệt chứ cô trong bụng còn thương ổng mà. Thương dữ lắm thầy ơi. Vậy được rồi đó. Phải không? Ổng quay về đi. Nhưng mà quay về mình phải làm lên mặt à nghe. Mỗi lần á làm ổng sai mình, giờ mình phải sai ổng lại à. Tại vì ổng quay về giờ ổng ở thế hạ phong rồi. Bắt đầu mình lên nha. Ngồi đó bắt muốn gót cà phê. À, bắt nấu cơm, bắt quét nhà, mình ngồi trong cửa sổ ăn trầu, phải không? Có ha. Mà dâu rể đứng hầu hai bên. Vậy thôi. Còn chồng muốn sai gì sai, tại ông về ông phải lép hơn mình đây, quý vị thấy không? Đó, hồi hướng có kết quả đó. Quý vị thấy không? Có kết quả không chịu kết quả đó, còn cự nó còn nghi nữa. Nghi là không phải mình hồi hướng, mà tại vì bồ ông đá. Nói vậy đó quý vị, là hồi hướng dính đó, hồi hướng được rồi đó. Quý vị thấy không? Tại vì đó mình nguyện vọng sao được vậy rồi mà, phải không? Giống như hồi xưa. Hồi thời Đức Phật có một cái đoạn trong kinh, có cái chú này nè, chú nói là bây giờ á là con ngộ đạo nhà Phật, con tính đi tu. Ông có bốn bà vợ, ông làm nhà thương buôn rất là lớn, ông có bốn bà vợ thì ông nguyện với Đức Phật ông đi tu. Ông là bây giờ con nguyện với Phật con đi tu, xin Đức Phật cho con làm ăn một vố chót là con tung hết tất cả cả tiền bạc ông lên, ông buôn lụa, ông buôn lụa trên đường biển á. Ông là bây giờ cho con mà đạt được á là tiền bạc lần này thôi, con cho mấy bà vợ con hết, cho hết tất cả hết, con tự nhiên con đi tu trở thành vị tỳ kheo. À, giờ ông lên bằng Phật giá gì giấy mấy tháng trời, ông tập trung vốn liếng, ông đi một cái vốn mấy chục cái ghe hàng lụa đó đi ra biển bảo một cái một chìm hết chân các cái ghe ổng, may sao mà quớ dính cái miếng dán, không có miếng dán nó tiêu rồi. Miếng dán đó là nhờ cúng dường á, nhờ cúng dường tam bảo đó mới dớ được miếng dán đó, chứ không có dường tam bảo dớ toàn là bọt sống không à, không dính được miếng dán đâu quý vị. Nên mà cúng dường bố thí làm phước thì khi nó đỡ hết sức á, rồi không lâu lâu mình rớt xuống biển cái dớ cái dính miếng dán, còn á mà đi casino không nó dớ cái bọt với nước không à, không có gì nó chìm mất tiêu rồi. À, ông giới được miếng dán, miếng dán ông bơi quần áo ông nặng quá đó, ông cởi ra từ, ta bơi biển có quần áo dướng bơi đâu được, ông cởi, còn mình không có gì, còn quần tà lõn không à. À, khi ông lên trên bờ, ông lên trên bờ, ông là nếu mà mình về thì con vợ cũng không nhìn mình đâu, bây giờ tiền bạc tài sản không còn gì hết trơn, không còn gì hết trơn á, bây giờ thôi. Mình đời mình giờ cái đây cũng chấm dứt cũng đã hết rồi, thôi mình nhảy xuống sông. Ông lên trên cái nhánh cây, ông tính nhảy xuống sông, nhảy xuống sông làm gì đó quý vị. Vậy chứ tính đâu nhảy sông tắm chứ. Tức là biển á, hồi ở biển mà không buông miếng dán đi, mấy ngày trên biển ta buông miếng dán gầy rồi cái rồi cho nó xong đi, bây giờ đã lên tới bờ rồi mà còn muốn nhảy xong, ta ngồi lại mình thấy này ngồi đối lạnh đối khác không còn gì hết trơn á. Ổng tính nhảy xong mà ổng nhảy hoài nhảy không được, ra tới bờ sông nhảy xuống cao vực lại, nhảy xuống vực lại, tại vì cái phản ứng sinh tồn của chúng sanh ai muốn mình sống không ai muốn chết trơn á. Thì có một vị tỳ kheo khất thực đi ngang hỏi: chú làm gì vậy? Là con khổ quá thầy ơi, giờ con hồi xưa con giấy với Phật vậy đó, giờ con gan tan nát chân, Phật không có giúp đỡ con vậy chân, tới giờ con không còn gì, con nhảy xuống con cầm mình chết luôn chứ giờ sao vậy? À, cái gì tỳ kheo là Phật độ ông rồi. Hỏi Phật độ đâu? Trời con tan nhà nát cửa nhưng Phật độ đâu? Ông giấy gì? Ông giấy em đi tu phải không? Là đúng rồi, con là kinh doanh cho ngon lành cái chuyến này về con đi tu. Hỏi ông nè, ông về ông giàu sang phú quý rồi nó cột chặt ông liệu ông có đi tu không? Mấy chục năm nay ông muốn đi tu ông có đi được không? Hết chuyến này ông bày chuyến khác, hết chuyến này ông bày chuyến khác, ông nói cuối cùng cái lòng tham con người không bao giờ cuối cùng gọi là lòng tham không đáy, mục đích cuối cùng ông muốn đi tu, bây giờ là Phật độ ông không còn gì chứ không ai chấp nhận hay ông nữa chứ là ông đi tu vừa ấy còn gì nữa, đúng chưa? Lúc nãy ông đi tu vừa ông đâu có quyến luyến gì đâu, và mọi người đâu ai ngăn cản ông đâu, chứ ông giàu sang phú quý đi tu á, vợ lớn nó cả lâu lại, vợ bé nó lâu lại, con nó lâu lại, gái nó lâu lại cho ông đi tu không? Đâu cho tu được, dễ gì tu được. Ông Bill Gates giờ kêu ông Thích Gia đi tu ông có đi nổi không? Đâu có gì, ông Vin nè bây giờ kêu ông cạo tóc đi tu có ông đi không? Đâu có gì, ông cũng kẹt còn kẹt tượng Phật không, đi tu giao tượng cho ai? Mình nói nhỏ nhỏ thôi nha, chứ mình nói tiếng Việt nha, không nói tiếng Anh à. Phải không? Nói tiếng Anh ông nghe được khi ông phiền. Phải không? Đó, mình nói tiếng Việt, nói nhỏ nhỏ thôi. À, chứ mình don't speak English. À, if I speak English, he understand. Đó, he understand lúc đó mình trốn à. Như vậy sao đó, ta đổ đi tu rồi quý vị. Như vậy ông xuất gia ông đi tu. 3 tháng sau đắc quả là hắn. Tức là ông không còn vướng bận gì hồng trần chứ có gì. Nên cái độ quá, cái chuyển hóa như thế nào mình không cần biết cái cách thức. Nhưng mà mình nguyện như thế nào, nếu lòng thành, tâm nguyện của mình á, thì sẽ đem được kết quả. Nên á quý vị, Ngọc Phật chỉ là cái viên đá thôi. Nhưng mà linh bất linh tại ngã. Tức là viên đá mà tạc cái hình tượng. Khi mà mình nhìn cái tượng Ngọc Phật, mình không có tưởng viên đá đâu, mình tưởng tới Đức Phật. Tâm mà là vô hình vô tướng, Đức Phật là vô hình vô tướng chứ không phải là Đức Phật là tướng. Nhưng mà hình nhìn tướng mình tưởng tới tâm, mà cái tâm tưởng đó nó không bao giờ mất ở trong vũ trụ này. Dạ, bởi vì tâm tưởng không bao giờ mất, nên mỗi khi chúng ta khởi lên tâm ác nó không bao giờ mất, khởi tâm thiện nó không bao giờ mất, và khởi lên tâm Phật cũng không bao giờ mất. Dạ, bởi vì nó quấn vào nhau trong vũ trụ này, nhưng có cái còn hoài vĩnh viễn và có cái mất, mất đi theo thời gian nghiệp lực của nó mà thôi. Dạ, thấy không? À, như vậy thì là ta nhìn vào tượng Phật. Nhưng mà hồi xưa cái viên đá ta không lại, bây giờ tượng Phật lại. À, tại sao á là cái tượng Phật người ta lại cái gì? Là tại vì được đẽo gọt phay bào, không có gì. Không? Cây á thì so với thuyền tàu khác chi? Không có gì. Nếu cây mà tiện gọt phay bào thì cây so với thuyền tàu khác chi? Như vậy thì cái tượng Phật, cái viên đá không ai lại hết. Nhưng mà ta đục, ta đẽo, ta gò, đọc nắng là từ từ ra tượng Phật. Quý vị, tự nhiên là ta lợi ta lại, mà lại là ta tôn kính. Đó không quý vị, cái viên đá ta thấy đùng đùng, tượng Phật đầu nó cẩu nhích, nó không có dám. Đó không quý vị, không có dám làm mạnh. Đó không, ta nâng niu. À, tượng Phật ta nâng niu, ta không có dám làm mạnh, ta để xuống từ từ. Còn viên đá thấy đùng đùng thấy chỗ nào, còn tượng Phật phải để nơi trang nghiêm, nơi thanh tịnh. Quý vị thấy không, cái đó là gì, là lòng tôn kính đấy. Cũng là đá gì, nhưng mà ta tôn kính cái viên đá có hình Phật, mà Phật là giác ngộ, đúng chưa? Nên á, mình tìm Phật mà tìm trên hình tướng là không ra đâu, mà tìm trên cái tâm giác ngộ. Nếu mình nhìn hình tượng Phật mà mình nghĩ tới tâm giác ngộ của mình, nhìn tình hình Phật tôi nghĩ tâm lương thiện, mình nhìn Phật nghĩ đến tâm hiền lành của mình, từ bi của mình, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, mình mới trở về với cái tâm Phật của mình. Mình tu tập, mình loại ra những cái gì ác không phải là Phật. Nên mình nhìn tượng Phật ra không có gì, nên ta lại Phật nên có cái giá trị đó. Nó chuyển hóa tâm mình, từ tâm chúng sanh mình chuyển hóa lên tâm giác ngộ, nên chuyển hóa lên thành tâm Phật. Đó có gì thấy không? Nên á, Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang là Kim Cương á, là có cái đoạn nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tâm ngã thị nhân, hành tà đạo bất đăng ký Như Lai. Có nghĩa là thấy thất tướng á mà tìm Phật, nghe âm thanh mà tầm Phật, thì người đó không bao giờ tìm ra Phật cả. Quý vị, tại Phật vô hình vô tướng. Đó quý vị, nhưng mà tại sao chúng ta lại thờ hình Phật tướng không quý vị? Là tại vì chúng ta nhận thức qua tướng pháp. Đó quý vị, nhưng qua tướng pháp mình trở về vô vi pháp, tất nhiên là trở về tâm giác ngộ của chính mình. Nên mình không nhìn được, chúng ta không nhớ, nên nhìn chúng ta mới nhớ. Nên tượng Phật là một phương tiện để chúng ta tu tập. Do đó mà chúng ta tôn kính Phật. Nếu chúng ta tôn kính Phật, cái tượng Phật bằng với tôn kính Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian thì công đức nó ngang nhau. Tại cái tâm cung kính nó ngang nhau. Cái tâm mình không, nhưng mà tại vì á mình không đủ lòng tin tới cỡ đó, nên mình lại Phật, lại hình tượng Phật đó quý vị, thì nó không bằng chúng ta lại Phật ở tại thế gian bằng xương bằng thịt. Là tại vì sự tôn kính chúng ta không bằng. Tại vì trong tâm mình á nghĩ đây á là hình tượng Phật, chứ không phải nghĩ đây là Đức Phật thật. Nên cái sự nó giảm xuống, giảm theo chiều của lòng tôn kính mình. Quý vị biết lòng tôn kính Phật mà dâng lên á, quý vị, lòng tôn kính Phật mà dâng lên là nó diệt đi tất cả các cái ở phía trong tâm mình liền. Bằng chứng á là trong cái đoạn kinh là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á là một trong 10 vị thượng thủ đại đệ tử của Phật. 10 vị đại đệ tử của Phật là được phong lên là hàng thánh tăng. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, ngài một Niền Liên là đệ nhất về thần thông, ngài Ca Diếp là đệ nhất về hạnh đầu đà, ngài Ca Chân Viên đệ nhất về nghị luận, ngài Phú Lâu Na đệ nhất về Phú Lâu Na thuyết pháp không, rồi ngài A Na Luật đệ nhất về thiên nhãn, ngài A Nan là đệ nhất về đa văn, ngài La Hầu La thì đệ nhất về mật hạnh, rồi ngài U Ba Li đệ nhất về giới lực, vân vân. Như vậy là có 10 vị đệ nhất đó. Thì ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ. Ngài Xá Lợi Phất có 7 anh em, 7 anh chị em trong gia đình. Mẹ ngài Xá Lợi Phất á thì là người quá chồng, ông chồng chết rồi mà nhà rất giàu có, là nhà đại gia đó, già già có. Con cái 7 đứa, khi Đức Phật đi qua làng đó, đi khất thực qua làng đó, 7 đứa con bà đi xuất gia hết. Xuất gia thành tỳ kheo hết, tỳ kheo khi đem đi hết. Bà đem lòng không thích Đức Phật. Tại vì Đức Phật đi đến giống hệt như bà nói là dụ con bà đi chân, không ai nói giỏi gì bà chân, không ai giúp bà chân, bà làm cực quá, ở nhà bà quản lý cực quá, bà không thích Đức Phật. Nói không thích thôi, nhớ quý vị, trong lòng của bà thờ chư thiên, tức là thờ đấng phạm thiên ở gia đình đó. Cho đến khi ngài Xá Lợi Phất á, ngài nhập niết bàn, tức là ngài chết là ngài nhập niết bàn của bậc thánh á, thì ngài Xá Lợi Phất mới ngồi nhập định trong từ bi quán. Thì ngài Xá Lợi Phất mới thấy á là mẹ của mình là người có duyên với mình nhất, trong lúc mà chết sẽ độ người cuối cùng, ngài mới quay về nhà của mình để mà nhập niết bàn. Thì quay nhà ngay trong cái ngày, cái phòng mà ngài sanh ra đó. Thì cái đêm đó đó, chư thiên các tầng trời xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Canh một tới đại thiên dương, canh hai đau lợi, canh ba vậy đó, dài dài lên tới phạm thiên, là gần sáng trời của phạm thiên. Thì bà mẹ mới rinh, thấy hào quang bung tủa cả góc trời. Khi mà chư thiên rút về hết thì bà mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, ai xuống lại con vậy? Ngài Xá Lợi Phất mới nói là vua cắt từng trời thấp nhất tới trời cao nhất, vua sau cùng là cái từng trời mà mẹ thờ trên bàn thờ đó, là xuống lại đó. Như vậy thì bà nói là như vậy á thì con mà được vua cắt từng trời xuống lại vậy là con đắc quả la hán. Vậy thì thầy của con là Đức Phật thì còn cao quý tới cỡ nào nữa? Bà khởi lên lòng tin Phật quý vị, mà lỗi là tình lòng tin Phật mà gần như tuyệt đối đó. Nên tất cả các cái sự và truyền cái bà nó tan liền tại cho đó, bà đắc quả tam quả nó hàm đó trong kinh dạy đó. Đó quý vị, lòng tin và sự kính trọng đối với Phật. Mà nó diệt đi tất cả các cái u mê, tất cả tâm nghi ngờ, tất cả các cái tâm phiền não. Quý vị sạch trong kinh Sa Môn Quả coi. Trong bài kinh Sa Môn Quả có 4 tầng thánh quả chứng: sơ quả Tu Đà Hoàng, diệt quả Tư Na Hàm, tam quả Na Hàm và tứ quả La Hán. Thì trong đó sơ quả Tu Đà Hoàng diệt qua 3 phần kiết sử: thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Vì tin Phật, lòng tin Phật gần như là tuyệt đối không, thì kiết sử nghi nó tan và bước vào hàng sơ quả. Rồi thấy không? Do đó mà cái sự lòng tin Phật, lòng tôn kính Phật, khi mình lại Phật, mình đi lại Phật nè, với sự tôn kính Phật tha thiết, lòng tin Phật tuyệt đối, tin trở thành đức tin chứ không phải là lòng tin. Lòng tin có nghĩa là gì? Là mình tin Phật mang tính chất bình thường thôi, giống như có thể mê tín, có thể là tin truyền thống, có thể là tin là căn tu thôi. Nhưng mà đức tin cộng với trí tuệ trong đó, có nghĩa là đức tin là không ai có thể đánh đổ được đức tin của mình hết. Ví dụ như mình tin Phật A Di Đà, người ta nói là cái A Di Đà không phải Phật thiết rồi gì, mình vẫn tin Phật A Di Đà. Ai nói gì nói, mình vẫn tin Phật, tin Tam Bảo tu hành. Quý vị, người ta nói mình cố chấp mà không phải, là mình đã trí tuệ và mình có căn tu, nên nhiều đời nhiều kiếp mình đã theo Phật rồi, nên bây giờ cái lòng tin Phật đó không ai có thể đánh đổ được hết, gọi là đức tin. Thì bà đã chuyển hóa cái lòng tin bình thường bằng đức tin đối với Phật. Quý vị, bao nhiêu cái phiền não đó đoạn diệt tại chỗ đó liền. Nên quý vị nha, có buồn phiền gì đó lên tới bằng Phật đó, mình lại Phật, chuyển lòng tin bình thường bằng đức tin đối với Phật. Ngoài sau chúng ta có Phật, sau lưng chúng ta có Phật, và chúng ta bộc bạch với Phật, chúng ta sám hối với Phật, cầu Phật gia hộ, tất cả đều đi qua hết quý vị. Tất cả các tướng pháp thế gian đều sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, nhưng lòng tin Phật, sự giác ngộ không bao giờ mất ở trong vũ trụ này. Quý vị, trí tuệ của nhà Phật không bao giờ mất hết. Nên tu bây giờ qua kiếp sau mình hưởng được cái tu đó như là bảo lưu kết quả, không bao giờ mất, làm phước không bao giờ mất, tội nó cũng không bao giờ mất, chỉ con cái có đủ duyên nó ra rồi nó diệt đi mà thôi. Nhưng mà trí tuệ thì bàn bạc không gian thời gian, chân tâm Phật tánh không bao giờ mất, nó trở thành cái chân lý rồi, nó không bao giờ mất. Cái đó là thường còn. Nên niết bàn có 4 đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân đó không có gì, còn ở dưới thế gian này là vọng. Vì niết bàn á là xuất thế gian, còn tất cả các pháp mà sanh lão bệnh tử là pháp của thế gian. Nên ta tu trở niết bàn tức là trở về chân tâm Phật tánh mình. Nên chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta quy y Phật, chúng ta tôn kính Phật, chúng ta tán thán cúng dường Đức Phật, là chúng ta đang hướng về cái giá trị của xuất thế gian đó. Quý vị, trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa nói là đó là nhân để biến thành Phật trong tương lai. Thấy không? Nên bây giờ triển lãm Ngọc Phật là một trong viên đá quý lớn nhất mà tạc hình tượng Phật. Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ hiện thời của tại Ta Bà này, giáo chủ tiếp theo thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Di Lặc chưa ra đời. Nên giáo pháp nhà Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn bàn bạc, bây giờ đã trải khắp thế giới. Thì tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc đáng tôn kính, là thầy của trời người. Nên cái bài tán Phật, tức là bài tán thán chưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, tự phụ ứ nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp sinh dương nhược tán thán kiếp mạc năng tận. Pháp Vương vô thượng tôn là vua của pháp vô thượng tôn quý. Tam giới vô luân thất, dục giới sắc giới không ai sánh bằng hết. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời và người, trong lục đạo sanh tử luân hồi trời là người thông minh nhất, mà thầy của hai ông thông minh là biết rồi đó. Đúng không? Hai ông thông minh nhất đâu cõi nào thông minh bằng trời và người. Người mình thông minh nhất nên 10 người mới có khả năng tu thành Phật, trời cũng có khả năng tu thành Phật, nhưng các con vật súc sanh ngã quỷ đâu có con nào tu thành Phật đâu. Có gì tu để đỡ lên qua cái thân người, nên mình phải giữ 5 giới cấm để giữ thân người, đừng mất thân người thì có khả năng thành thánh. Tại con người có khả năng nhận thức, nên con người cao quý hơn tất cả con khác là nhận khả năng nhận thức. Chứ cái thân mình nhầm khi thua các con khác, nó sống ít hơn, nó bệnh nhiều hơn nữa. Có gì có một cái đẹp hơn thôi. Mình ở cặp con nào mình cũng đẹp hơn con đó chứ. Thấy không? Nó hoàn thiện hơn, đẹp hơn, tức là mình tiến hóa nhiều nhất nên cái đầu mình ngước lên, còn các đầu con khác đi ngang không à. Mình đầu mình ngước lên là hướng thượng, còn các con khác nó không có hướng thượng được. Bất kỳ con nào có gì kiếm cái đầu nó ngước lên được không? Không có con nào đầu ngước lên thẳng bằng con người hết. Người mình ngước lên là người mình hướng thượng. Hướng thượng tức là hướng tới cái mà sự giải thoát giác ngộ, là con người mình có khả năng nhất ở trong kiếp này, nên con người quý nhất là quý cái đó. Mất thân người này rồi thì không có gì tiếc thân người, mà tiếc cái sự nhận thức của con người. Mình có khả năng nhận thức tu thành thánh trong kiếp này mà không chịu nhận thức tu. Gì là quậy không? đó quý vị, không đó lo làm ác không à đó quý vị. Nên giờ chúng ta nghe kinh Phật rồi đó quý vị, giờ chúng ta cố gắng ta tu tập, chúng ta nên nếp mình tu tập, hy sinh những cái mà ở trong thế gian có còn có mất này, hy sinh những cái đó, mình tìm cái bất sanh bất diệt ở trong thân mình để trở về chân tâm Phật tánh thành thánh ở trong tương lai đó. Nên cái người khôn người ta có gì, ta bỏ những cái nào mà nó sanh diệt, những cái nào nó không phải là giá trị trường cũ, giá trị của trường tồn, ta bỏ liền. Thái tử Sĩ Đạt Ta trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên, bỏ cái sạch nhất còn miếng nào chứ. Nếu cái đó quý ông có bỏ không? Nếu cái đó quý thái tử có bỏ không? Đối với ngài đồ bỏ, nhưng đối với mình thì quý à nha, học sòn quý, ngài vàng quý, là giết anh em để tranh giành à nha. Nhưng đối với ngài là đồ bỏ, tại vì ngài là bậc Bồ Tát, nên cái trí tuệ nhận thức bậc Bồ Tát nó khác với cái phàm phu tục tử của mình. Do đó ngài thấy ngai vàng vợ đẹp con ăn ngũ dục thế gian đồ bỏ, ngài bỏ cái bức trong đêm mùng 8 tháng 2, nhưng mình thấy đồ xịn nên mình ôm. Thấy không? Mình thấy đồ xịn mình ôm, nên mình tu sao được trí tuệ như Đức Phật, trí tuệ như Bồ Tát mình mới bỏ được. Nghe quý vị, bỏ là bỏ trong tâm, tức nhận thức trong tâm chứ không phải ngoài tướng đâu. Không phải là mình mặc áo này rồi mình cạo tóc là mình bỏ được đâu quý vị. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh Đức Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tức là bỏ, bỏ trong lòng á, là tơ lòng đoạn phủi mới bỏ được quý vị. Còn tơ lòng không phủi như em Lan mà vô chùa nhớ ông Điệp không rồi xong, sao tu à, quý vị thấy không? Tơ lòng phủi không được, mà tơ lòng muốn phủi được á, thì chúng ta phải có sự tánh giác, giác ngộ, phải học pháp của nhà Phật, phải chọn một pháp tu tập và phải nghe quý thầy giảng dạy, đọc kinh sách, nghiên cứu, nghiền ngẫm, đối chiếu với thực tế, coi có phải gì không, đó mới là người con Phật, chứ không phải nghe liền tin liền đâu, đối chiếu. Đó quý vị, đối chiếu Đức Phật dạy vô thường có phải không? Đầu mày ngồi coi nha, nghe chống đánh thình thình biết vô thường rồi đó phải không? Có đó là mất đó, cõi vô thường thoát có thật không? Đức Phật nói sao sai, y như con kinh sao sai được. Quý vị, Đức Phật nói khổ, bây giờ mình không thấy khổ, nhưng mới mốt đụng vô bể đầu bể trán mới thấy khổ. Đó quý vị, bây giờ mình tin tưởng em mình quá. Mới vừa gọi Hà Lan nè, tính là uống thuốc đi nè. Tin tưởng em quá, gửi về tiền cho em hết trơn ở Việt Nam á, cất nhà trọ phòng, cất khách sạn gì ngon lạnh chân. Khi gì bển nó nói ngang, hai vợ chồng nó giật hết trơn, lấy dao gượt chạy tới sân bay về không kịp vậy. À quý vị, về mới thấy là tin tưởng hoàn toàn đó quý vị. À, ông chồng bên đây nói, mấy đứa con nói, trời sao mà gửi tiền cho tao không có giấy tờ chứ gì. À, vậy về Việt Nam chứ, em tôi mà nói sao giật tôi được, trời em tôi nhỏ lớn sống tôi biết tánh nó đàng hoàng dữ lắm, đàng hoàng lắm. Tới giờ nó có vợ vô, con vợ nó mới không đàng hoàng chứ nó là đàng hoàng nhưng nó sợ vợ. Đó là đọc chỗ đó. Không có gì, lấy dao gượt bà chị, gượt ra tới sân bay luôn, chạy về luôn và bỏ sạch nhách không còn miếng tiền nào chứ, ngồi ngậm ngùi cay đắng. Dạ quý vị thấy không? Cái đó là cái thử thách của người tu đó quý vị, thấy thử thách lớn chưa? Thử thách chính em ruột của mình đó. Có người thử thách mẹ ruột của mình. Đó có gì thử thách lớn vậy, nhưng đối người tu tập của gì, tất cả các pháp trên thế gian này nó là nhân là duyên thôi. Không có gì, nếu hết duyên thôi à. À, nhưng mình á thì đối xử tốt cho mọi người, nhưng ai đối xử xấu với mình á thì đối xử không gì cái xấu của người mà đánh mất đi cái tốt của mình, không gì cái xấu của người mà đem về hành hạ mình và người thân mình trong gia đình. Tức người ta về nhà quậy nhà, à, hành hạ mình không ăn không ngủ cái gì, người đó người ngu á. Đó có gì thấy không? Còn cái người thấy cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của mình, ta xấu mình xấu lợi, đánh mất cái tốt mình ấy. Đó mấy con nhà Phật không làm gì, không vì cái xấu người ta đánh mất cái tốt của mình, không vì cái xấu người ta về hành hạ mình và người thân của mình ở trong gia đình, đó là người có trí tuệ. Nên ai làm lành, ai người xấu thì lãnh cái quả xấu, ai người tốt á thì người ta được cái quả tốt mà thôi. A Di Đà Phật.